là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội tập trung hạ nhiệt điểm nóng COVID-19 lớn nhất là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tại buổi kiểm tra về công tác phòng chống dịch tại quận Thanh Xuân.
Hà Nội yêu cầu kiểm tra giám sát chặt chẽ việc cấp giấy đi đường và xử lý các trường hợp vi phạm.
Từ nay đến ngày 4 tháng 9, thành phố cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng toàn bộ tàu khách trên tất cả các tuyến đường sắt để đảm bảo an toàn hành khách trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19.
Phần tin thế giới có những thông tin Việt Nam kêu gọi bảo đảm an ninh cho bầu cử ở Iraq.
New Zealand, Nhật Bản cân nhắc kéo dài biện pháp phòng dịch.
12 công nhân thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than tại Colombia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ công bố quyết định số 1438 ngày 25 tháng 8 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định của Thủ tướng, trưởng Ban Chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Các phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ban chỉ đạo còn có 10 thành viên khác và gồm 8 tiểu ban y tế, tiểu ban an ninh trật tự xã hội, tiểu ban an sinh xã hội, tiểu ban tài chính hậu cần, tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa, tiểu ban vận động và huy động xã, tiểu ban dân vận, tiểu ban truyền thông. Thủ tướng lưu ý các thành viên ban chỉ đạo bắt tay ngay vào công việc của mình, trong đó triển khai các nhiệm vụ giải pháp theo các công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống COVID-19. Trong đó tổ chức thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Khi thực hiện giãn cách xã hội phải tranh thủ thời gian vàng để ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội ở mức tốt nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Chúng ta phải đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận y tế ở mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh nhất có thể. Như đồng chí Nguyễn Thanh Long đã báo cáo đấy. Vừa qua ta thực hiện tăng cường cái hệ thống y tế ở cấp xã phường. Như vậy là thành phố Hồ Chí Minh như vậy là có khoảng hiện nay là có khoảng là 312 cái trạm y tế xã phường rồi. Và vừa qua lực lượng y tế và lực lượng quân đội các đồng chí đã tăng cường thêm khoảng 400 phải không anh Giang? 400 cái trạm y tế xã phường lưu động này nữa. Thì như vậy là người dân được tiếp cận ngay tại cái cơ sở tại xã phường này về cái y tế, người ta được tiếp cận sớm, tiếp cận nhanh, người ta được chăm sóc và phân loại để mà điều trị. Thì báo cáo với các đồng chí thì cái này là cái mà mấy ngày vừa qua là chúng ta đang làm tốt, và làm cái này chính là góp phần để mà giảm tải cái lên tuyến trên và góp phần giảm cái tử vong là chính là cái chỗ này.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam cũng quan tâm bảo đảm an toàn cho cả công dân nước ngoài tại Việt Nam trong chống dịch, không có sự phân biệt người trong nước và nước ngoài. Thủ tướng lưu ý ưu tiên số một hiện nay là tập trung cho công tác phòng chống dịch, nhưng không quên các nhiệm vụ khác như bảo đảm chủ quyền an ninh quốc gia, xây dựng đảng, phát triển sản xuất nếu đảm bảo an toàn. Thủ tướng tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, Ban chỉ đạo và các thành viên cùng với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, doanh nghiệp cả nước sẽ sớm kiềm chế được dịch bệnh.
Sau 3 ngày làm việc, chiều qua từ điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự lễ bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 IAPA-42 theo hình thức trực tuyến. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Pehindato Abdul Rahman Thaib, Chủ tịch IAPA-42 đã bàn giao chức Chủ tịch IAPA năm 2022 và Chủ tịch Đại hội đồng IAPA-43 cho Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Trước đó, Đại hội đồng IAPA 42 đã tiến hành phiên họp toàn thể thứ hai. Tại phiên họp, Đại hội đồng IAPA 42 đã thông qua báo cáo kết quả hội nghị trong khuôn khổ Đại hội đồng lần này, gồm các hội nghị của các nữ nghị sĩ IAPA, viết tắt là WIAPA, Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội và Ủy ban Tổ chức. Đáng chú ý, Hội nghị nữ nghị sĩ IAPA đã thống nhất báo cáo Đại hội đồng IAPA 42 thông qua nghị quyết về thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong tương lai, phục hồi sau đại dịch và việc làm thông qua kỹ thuật số và tài chính bao trùm. Hội nghị đã đồng thuận rằng tài chính bao trùm và tiếp cận công nghệ số là những yếu tố quan trọng nhằm trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong tương lai, phục hồi sau đại dịch COVID-19 và việc làm. Sau đó, Đại hội đồng IAPA 42 đã ký thông cáo chung nêu rõ Đại hội đồng IAPA 42 đã hoàn thành tất cả các nội dung đã đề ra trong chương trình nghị sự. Đại hội đồng IAPA 42 đã được tổ chức trên tinh thần hữu nghị, tình anh em và hợp tác truyền thống của ASEAN vì một cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng. Các đoàn đại biểu tham dự cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với chính phủ và Quốc hội Brunei Darussalam vì sự chuẩn bị chu đáo trong tổ chức Đại hội đồng IAPA 42. Đại hội đồng IAPA 42 cũng trao giải thưởng cống hiến xuất sắc IAPA cho ông Kitty Setham Bindit Chimjip, nước Campuchia, và ông Fadin John, Indonesia, chấp thuận lời đề nghị của Campuchia về việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng IAPA lần thứ 43 trong năm 2022.
Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã dẫn đầu đoàn kiểm tra trực tiếp thị sát chỉ đạo những việc cần làm ngay để hạ nhiệt điểm nóng COVID-19 nguy cơ nhất thủ đô hiện nay tại quận Thanh Xuân. Ngay trong thời điểm kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu vực phong tỏa tại ngõ 328 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phát hiện một số người dân vẫn đi lại, nhấn mạnh đây là những lỗ hổng trong vùng đỏ rất nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phải bố trí các chốt trực thành 3 lớp, đảm bảo nghiêm giãn cách nhà với nhà, người với người trong khu cách ly. Hiện trên địa bàn quận Thanh Xuân đã có 10 trên 11 phường ghi nhận ca bệnh COVID-19. Riêng ở ổ dịch tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, đến nay đã ghi nhận 42 ca F0. Vì vậy, đoàn kiểm tra yêu cầu quận phải thành lập ít nhất 15 tổ giám sát COVID-19, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần để nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Nên xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm, ngã tư Sở. Hiện Thanh Xuân đang là địa bàn nguy cơ cao nhất để tập trung xử lý ổ dịch. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu quận tuyệt đối không để người dân nhà này sang nhà kia, thiết lập chốt ở đúng vùng trọng điểm, khóa cứng vùng lõi trong ổ dịch. Bên cạnh đó, cần xét nghiệm theo dịch tễ, di biến động của F0, F1, tranh thủ từng giờ từng ngày để nhanh chóng sàng lọc. Toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải coi là F1, phải xét nghiệm. Nếu cần thiết, thành phố sẽ huy động các lực lượng chi viện. Song song với nhiệm vụ chống dịch, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Thanh Xuân phải ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ chu đáo hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 13 điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Việc ban hành các quy định này nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trước đó, việc điều chỉnh giảm này đã được áp dụng và đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Mới đây, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS đã thực hiện giảm 50% phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM và máy POS, giảm tối thiểu 75% phí đối với các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7. Đồng thời, các ngân hàng cũng được yêu cầu áp dụng mức giảm tương tự.
Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội và Viện Nghiên cứu Chuyển đổi số ASEAN tổ chức khai giảng khóa tập huấn bán hàng online livestream thứ 3, đồng thời xây dựng kế hoạch thí điểm mô hình chợ đêm trên mây nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Dự kiến chợ đêm trên mây sẽ được Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội tổ chức vào 20:30 thứ 6 hàng tuần. Lớp tập huấn này vẫn sẽ hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả chủ thể. Trong phiên chợ đêm trên mây, giá bán các sản phẩm cũng sẽ được các chủ thể ưu đãi để khuyến khích khách hàng và khách mời kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Mục tiêu cốt lõi mà phiên chợ hướng đến là sản phẩm thật, giá trị thật, giao dịch thật.
Hai siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái Tim Hồng tiếp tục được mở cửa tại nhà văn hóa phường Kim Giang, ngõ 80 đường Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân và trường tiểu học Đức Giang, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức để trợ giúp người lao động khó khăn, công nhân mất việc làm, sinh viên nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Siêu thị mini cung cấp tới 60 sản phẩm thiết yếu như gạo, mì, sữa, rau củ quả, trứng, xà phòng, khẩu trang y tế. Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn có uy tín tại địa phương, phân theo từng khu vực lương thực, thực phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị để bà con dễ dàng lựa chọn. Để vào siêu thị, người dân được tình nguyện viên đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn, khai báo y tế. Đến ngày hôm qua, ngày 25 tháng 8, ban tổ chức đã triển khai được 11 điểm với tổng số 12.000 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 400.000 đồng với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Bộ Xây dựng yêu cầu cơ quan chuyên môn về xây dựng phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai áp dụng hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng, tổ chức kiểm tra định kỳ đột xuất các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đối với các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 15-16 thì căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định. Riêng đối với các khu vực có nguy cơ rất cao phải tạm dừng thi công xây dựng tất cả các công trình, trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích phòng chống dịch.
Từ ngày 1 tháng 10 năm nay, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng điều kiện được mua nhà ở xã hội sẽ có một số thay đổi. Cụ thể, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội bao gồm đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, giấy xác nhận đối tượng thực trạng nhà ở, giấy chứng minh về điều kiện thu nhập, giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú và đóng bảo hiểm xã hội.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo trong trường hợp mua căn hộ chung cư mà hợp đồng có những quy định gây khó hiểu hoặc lạ, khách hàng cần yêu cầu đơn vị bán hàng giải thích và cung cấp cơ sở pháp lý. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lưu ý người mua trước khi tiến hành các giao dịch liên quan đến căn hộ cần kiểm tra những thông tin cơ bản trong hợp đồng được bên bán cung cấp để xác định chính xác đối tượng mà mình muốn mua. Đơn cử đối với hợp đồng mua bán chung căn hộ chung cư, trong đó sẽ quy định đối tượng mua bán của hợp đồng là căn hộ chung cư. Trong trường hợp hợp đồng mua căn hộ chung cư có những quy định gây khó hiểu hoặc lạ với người tiêu dùng như căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn, hợp đồng mua bán quyền tài sản, hợp đồng chuyển nhượng tài sản, dự án không hình thành đơn vị ở. Bên mua cần yêu cầu đơn vị bán hàng giải thích và cung cấp cơ sở pháp lý, đồng thời tự mình tìm hiểu thêm thông tin qua nhiều kênh khác nhau và cần xác minh lại chính xác bản hợp đồng đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thanh toán lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và tháng 10 vào cùng một kỳ chi trả. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch theo đúng mục tiêu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh căn cứ và diễn biến tình hình dịch COVID-19 của từng địa phương, xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh cần kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương khuyến nghị người hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân để hạn chế đi lại, tiếp xúc và được chi trả kịp thời.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn về việc thông báo thu hồi viên nén bao đường hoạt huyết dưỡng não. Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đối với lô thuốc viên nén bao đường hoạt huyết dưỡng não số lô 011120, ngày sản xuất mùng 2 tháng 11 năm 2020, hạn sử dụng mùng 1 tháng 11 năm 2023, do Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng, vi phạm mức độ 2. Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc đối với toàn bộ viên nén bao đường hoạt huyết dưỡng não số lô nêu trên. Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh phối hợp với nhà phân phối thuốc gửi thông báo thu hồi toàn bộ lô thuốc nêu trên tới các cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc này, đồng thời kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo, xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Riêng với Sở Y tế Hà Nội, kiểm tra và giám sát Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm sàn đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên từ 17 đến 19 điểm tùy từng nhóm ngành, tăng 0,5 điểm so với năm 2020. Cụ thể, ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành sư phạm trình độ đại học là 19 điểm, ngưỡng đảm bảo chất lượng trình độ đại học các ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật là 18 điểm, ngưỡng điểm sàn ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp khác xét thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
Gần đây, một số trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội đã cho các lớp từ nhà trẻ đến các lớp lớn hơn học trực tuyến. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường không tổ chức dạy trực tuyến với cấp mầm non, chỉ hướng dẫn phối hợp với phụ huynh nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại nhà. Trong điều kiện dịch bệnh, các cơ sở giáo dục cần cắt giảm và tiết kiệm chi phí để giữ ổn định, không tăng học phí, có chính sách hỗ trợ miễn giảm, giãn thời gian đóng học phí cho học sinh. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương phải hỗ trợ sách giáo khoa kịp thời, không để tình trạng lạm thu xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, do dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nên nhiều trường đã và sẽ phải bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Không mới, nhưng với việc dạy online ở lớp 1 thì vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh và cả chuyên gia giáo dục. Vậy, yếu tố nào để cải thiện việc dạy và học online như hiện nay? Mời quý vị cùng nghe ý kiến chuyên gia trong phóng sự sau. Chỉ còn hơn một tuần nữa là bé Duy Minh sẽ bước vào lớp 1, chuẩn bị kỹ càng về sách vở, thậm chí đã biết đọc, viết. Nhưng với việc nếu phải học online khi mới chập chững bước vào cấp học quan trọng được coi là tiền đề này thì vẫn khiến gia đình em lo lắng. Chị Trần Thị Thúy Nga, phụ huynh học sinh chia sẻ.
Học online từ 5-6 tiếng đồng hồ và các con học lớp 1 mà ngồi như thế thì không hiểu các con tiếp thu được những cái gì vào trong đầu.
Không chỉ phụ huynh có con sắp đi học mà với gia đình có con đang học online thì cũng còn nhiều trăn trở. Bởi thực tế với lứa tuổi quá nhỏ, mức độ tập trung không cao sẽ khó tiếp thu bài học. Cộng với việc phải có phụ huynh kèm để hỗ trợ con suốt trong quá trình thì không phải gia đình nào cũng làm được. Dù tiết học online lớp 1 của bé Anh Huy được điều chỉnh thời lượng khá phù hợp là 20 phút, cộng với những hoạt động vận động đan xen, song sĩ số đông vẫn là trăn trở của mẹ em. Chị Nguyễn Bích Thủy, phụ huynh học sinh cho biết thêm.
Hiện nay lớp vẫn đang học 30 cháu một lớp thì có thể chia nhỏ ra là mỗi ca học chỉ với 10 cháu thôi. Tức là với việc chia nhỏ cái lớp học ra thành 3 ca, mỗi ca chỉ khoảng 10 cháu thì khi hướng dẫn các cháu học âm, học vần, học viết nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
Vâng, thưa quý vị, nhiều rào cản khó khăn khi học online đã được chỉ ra, song trong điều kiện trở lại trường là bất khả kháng thì việc triển khai học online với lớp 1 cũng không thể ngoại lệ. Tuy nhiên, theo chuyên gia, với khối lớp này thì khó ở đâu phải kịp thời tháo gỡ ở đó, chứ không nên phải học vì hoàn cảnh trong khi chưa đủ điều kiện. 74% học sinh không thích học, 57% cảm thấy bài giảng khó hiểu hơn, 60% cho rằng những trục trặc về kỹ thuật làm giảm hứng thú khi học trực tuyến. Và để cải thiện cũng như giải tỏa được băn khoăn của phụ huynh thì cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó quan trọng nhất là vai trò của giáo viên khi dạy online. Phó giáo sư Phạm Thành Nam, trưởng khoa các khoa học giáo dục, trường Đại học Giáo dục cho biết.
Giáo viên cũng cần phải tính toán lại cái thời gian mà dành cho cái việc là đôi lúc là học sinh phải mất thời gian là đăng nhập này, rồi mở trang sách này này, hay là ví dụ như là mở ứng dụng kia này, hay ví dụ như là tô chữ này khi mà dạy online với học sinh. Đừng có vô tình mình tạo ra những cái áp lực thời gian cho học sinh, tại vì nó tự nhiên nó làm triệt tiêu cái hứng thú học tập của các con đi. Và vì vậy cho nên là khi mà dạy online thì cái đòi hỏi về cái tính kiên nhẫn.
Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc học online ở lớp 1 có thể thực hiện nhưng phải tính đến nhiều yếu tố. Trong khi đó, làm sao ứng dụng công nghệ thông tin phải dễ nhất cho cả học sinh và phụ huynh. Đồng thời, việc học ở hình thức này ở lớp 1 chỉ mang tính chất duy trì thói quen học tập, có thể thực hiện với những môn học mang tính chất nền tảng như toán, tiếng Việt. Bộ đã có xây dựng bài giảng hỗ trợ cho khối lớp này để giáo viên và phụ huynh có thể. Theo Phó Giáo sư Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Và chúng ta cũng biết rằng là nếu chúng ta làm khéo, làm tốt thì đây cũng là cái cơ hội để giúp các em tự học tập và phối hợp với phụ huynh học sinh gắn kết hơn với chúng ta.
Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh các địa phương có thể linh động trong các thời điểm bắt đầu và kết thúc khung thời gian năm học, phải xuất phát từ khó khăn để từng trường đưa ra giải pháp, tránh tình trạng áp dụng máy móc, hiệu quả thì không cao mà học sinh lại chán học.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra giám sát chặt chẽ việc cấp giấy đi đường, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt các địa phương cần kiểm tra các phương tiện lưu thông, kể cả xe cứu thương, xe công vụ, xe container được cấp phép luồng xanh. Bên cạnh đó, các lực lượng tăng cường rà soát kiểm tra các doanh nghiệp không thuộc nhóm sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu, yêu cầu chấp hành nghiêm việc cấp giấy đi đường và phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch. Các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách xã hội và dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, 6 tổ công tác liên ngành về tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác đã kiểm soát 13.240 trường hợp, trong đó phát hiện xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp, 28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường, với số tiền 159 triệu đồng. Từ 11 giờ ngày 24 tháng 8 đến 11 giờ ngày 25 tháng 8, lực lượng chức năng xử phạt 978 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền 1 tỷ 270 triệu đồng.
Từ nay đến ngày 4 tháng 9, thành phố Hà Nội cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, đoạn từ Trần Quý Cáp đến Văn Miếu trừ các phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19, điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời cho các phương tiện lưu thông hai chiều trên phố Quốc Tử Giám đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám đến ngã ba Văn Miếu, Quốc Tử Giám để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực và cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho vùng cách ly y tế thuộc các phường Văn Chương, Văn Miếu. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa bố trí lực lượng chốt trực, trang thiết bị tại các chốt Nguyễn Khuyến, Hai Bà Trưng, Văn Miếu, Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Quốc Tử Giám và các ngõ ngách xung quanh các tuyến phố nói trên để cấm các phương tiện vào ra khu cách ly. Bố trí lực lượng kiểm soát phương tiện ra vào tại chốt kiểm soát Quốc Tử Giám, Tôn Đức Thắng, bảo đảm công tác phòng chống dịch trong thời gian cách ly.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định dừng chạy hàng ngày đôi tàu SE7, SE8 tuyến Bắc Nam trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19. Như vậy, đến nay, ngành hàng đường sắt chỉ còn vận tải chở hàng mà không chở khách. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tổng công ty quyết định dừng chạy hàng ngày đôi tàu SE7, SE8 tuyến Bắc Nam để đảm bảo an toàn hành khách trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Cụ thể, ngành đường sắt dừng chạy tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn kể từ ngày 23 tháng 8, dừng chạy tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội kể từ ngày 25 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới.
Thưa quý vị các bạn, lợi dụng quy định vận chuyển hàng hóa theo luồng xanh, các đối tượng tội phạm đã trà trộn vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ. Vụ việc vừa được lực lượng cảnh sát ma túy công an Hà Nội đấu tranh triệt phá thành công. Hai đối tượng trong chuyên án này đã bị bắt giữ cùng tang vật ma túy bị thu giữ là 10 bánh heroin và số lượng lớn ma túy tổng hợp gồm ketamin và methamphetamine. Chiếc thùng xốp chứa đầy hoa quả xếp trên xe tải vận chuyển theo dạng xe luồng xanh từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội. Thế nhưng bên dưới lớp hoa quả này là số lượng lớn ma túy heroin đóng bánh. Tương tự, các thùng hàng khác đều chứa ma túy dạng methamphetamine và ketamine. Đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm ma túy trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội nhận định về đường dây này.
Thì bắt giữ cái việc hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy này thì nó cũng liên quan đến cái thủ đoạn mới trong cái thời gian chúng ta giãn cách xã hội. Đó là cái việc đối tượng lợi dụng những cái xe trong luồng xanh được phép vận chuyển cái nhu yếu phẩm và thực phẩm để của các tỉnh về Hà Nội.
Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ do đối tượng Hoàng Văn Linh ở Chương Mỹ Hà Nội cầm đầu với thủ đoạn trà trộn số lượng lớn ma túy và hàng nông sản để vận chuyển từ Tây Bắc về Hà Nội. Cùng tham gia trong đường dây này với Linh còn có đối tượng Hoàng Văn Linh, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là 10 bánh heroin, 4,8 kg ketamin, 159 g methamphetamin, 6,1 tỷ đồng và 3 xe ô tô cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho rằng:
Thì các đồng chí biết là hiện tại thì cái tình hình dịch bệnh chúng ta sẽ diễn biến rất phức tạp, mà không chỉ riêng cái lực lượng công an mà tất cả đối với đại dân, người dân. Nên cái việc mà trinh sát và của chúng ta xuống địa bàn cũng va chạm rất nhiều với các thành phần ở xã hội, kể cả những người đã bị phơi nhiễm cái virus này.
Theo cơ quan công an, công tác trinh sát nắm tình hình đường dây tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, với sự chủ động trước những diễn biến và thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong mùa dịch, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an Hà Nội đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm này, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 25 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về tình hình Iraq và hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc hỗ trợ Iraq UNAMI với sự tham dự của bà Zeynay Hennis Plachet, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Iraq, trưởng Phái bộ UNAMI. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Iraq và hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc hỗ trợ Iraq UNAMI. Tại cuộc họp, Việt Nam kêu gọi cần bảo đảm an ninh cho quá trình bầu cử, kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Iraq thể hiện trách nhiệm trong vấn đề này.
Từ nay đến ngày 29 tháng 8, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, diễn ra hội chợ trực tuyến Trung Quốc Nam Á năm 2021. Hội chợ do Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp ASEAN, Trung tâm Trung Quốc ASEAN và Ban Thư ký Hội chợ Triển lãm Trung Quốc Đông Nam Á đồng tổ chức. Với chủ đề Cơ hội mới, phát triển mới, hội chợ tận dụng cơ hội của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP để phát huy hơn nữa vai trò nền tảng trong hợp tác song và đa phương giữa các quốc gia Nam Á, Đông Nam Á và vành đai Ấn Độ Dương trên các lĩnh vực thương mại, hàng hóa, dự án, đầu tư.
Trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, New Zealand đang có kế hoạch gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc. Lệnh phong tỏa này sẽ hết hiệu lực vào giữa đêm 27 tháng 8. Theo quy định phong tỏa cấp độ 4, các trường học và công ty đều phải đóng cửa, trừ những cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc và trạm dịch vụ.
Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đang xem xét mở rộng tình trạng khẩn cấp ra thêm 8 tỉnh nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm gia tăng. Tính đến thời điểm này, chính phủ Nhật Bản đã áp dụng tình trạng khẩn cấp đối với 13 trong tổng số 47 địa phương của nước này, trong đó có thủ đô Tokyo. Các biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực đến ngày 12 tháng 9 nhằm ngăn chặn số ca nhiễm biến thể Delta đang tan vọt, gây áp lực lên hệ thống y tế. Hôm qua, Nhật Bản ghi nhận 16.858 ca mắc mới và 32 ca tử vong do COVID-19.
Sau khi phê duyệt đầy đủ vaccine của hãng BioNTech Pfizer, chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh các chiến dịch bắt buộc tiêm chủng với người lao động. Theo giới chức Mỹ, với việc các công ty tư nhân tham gia vào chiến lược tiêm chủng bắt buộc, nước Mỹ có thể khống chế đại dịch COVID-19 ngay từ đầu năm 2022, ngay cả khi các biến chủng mới xuất hiện.
Những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ nhập viện cao gấp gần 30 lần so với người đã tiêm đủ liều. Đây là kết quả được đưa ra trong một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC. Dữ liệu từ nghiên cứu trên tương đồng với những cảnh báo trước đó từ các cơ quan chức năng y tế Mỹ cho rằng hàng triệu người Mỹ chưa tiêm phòng đang tự đẩy họ đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng khi có thể nhiễm biến thể mới Delta.
Nhà chức trách Colombia thông báo ít nhất 12 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than tại thị trấn Topaga thuộc tỉnh miền trung Colombia. Cơ quan khai thác mỏ quốc gia của nước này cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn tại mỏ than được cho là do nổ khí mê than và bụi than. Được biết, Colombia có nhiều mỏ ngầm khai thác vàng và than, nhiều trong số đó là bất hợp pháp và thường xảy ra tai nạn do không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Do lịch trình di chuyển sang Ả Rập Xê Út của đội tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh muộn hơn một ngày so với kế hoạch dự kiến, nên huấn luyện viên Park Hang-seo cũng điều chỉnh kế hoạch tập luyện. Buổi tập chú trọng vào các nội dung kỹ chiến thuật. Tuấn Tài và Đức Trinh đã hoàn toàn bình phục hồi phục sau chấn thương và có sự bắt nhịp trở lại rất nhanh với các đồng đội. Trong khi đó, Minh Vương, Thành Trung vẫn tiếp tục được tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Về phía Đình Trọng, hậu vệ này bị đau cơ đùi nên cần thêm một buổi nữa mới có thể tập luyện bình thường trở lại. Dự kiến sau trận đấu nội bộ để rà soát lực lượng lần cuối với U22 Việt Nam, huấn luyện Park Hang-seo sẽ đưa ra quyết định về danh sách 25 cầu thủ sẽ góp mặt trong chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 21 giờ giờ địa phương ngày 2 tháng 9 tới, tức 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Sáng nay vòng loại nội dung bơi 100m tự do nam hạng thương tật S5 Paralympic Tokyo 2020 đã diễn ra tại cung thể thao dưới nước Tokyo, Nhật Bản. Võ Thanh Tùng bơi ở đợt 1 cùng 5 vận động viên khác. Anh xuất phát ở làn số 6 và hoàn thành 50m đầu tiên với vị trí thứ 3 sau người có thành tích tốt nhất là Daniel de Faria Dias, người Brazil 2 giây 37. Tuy nhiên ở 50m cuối, anh đã không giữ được phong độ và tụt xuống cuối cùng đường bơi này. Thành tích 1 phút 20 giây 51 chưa đủ để giúp anh đi tiếp ở lượt bơi vòng loại thứ 2. Các vận động viên khác đã làm tốt hơn để có mặt trong nhóm top 8 vào chung kết. Thanh Tùng xếp hạng 11 trên 13 vận động viên thi đấu ở nội dung 100m tự do nam S5 và không lập lại kỳ tích vào chung kết tại Thế vận hội Brazil 5 năm trước. Trịnh Thị Bích Như bước vào nội dung vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ hạng thương tật SM6. Bích Như xuất phát ở đường đua số 1 và về thứ 7 ở lượt bơi của mình với thành tích 3 phút 35 giây 16, kém người về nhất Marcy Summer Newton 35 giây và không giành quyền vào chung kết. Ở nội dung này, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra ở lượt bơi vòng loại thứ 2 khi Song Linh Linh của Trung Quốc, người đã giành huy chương bạc tại Rio 2016, bất ngờ bị loại vì phạm quy.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 26 tháng 8, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.